18y.net giới thiệu câu chuyện. Chị Huyền hàng xóm, lớn lên tôi mới biết là chị Huyền không phải họ hàng gì với tôi như tôi đã từng nghĩ, mà chị chỉ là người hàng xóm tốt bụng rất gần gũi thân thiết với gia đình tôi mà thôi. Chị là người phụ nữ đã góa chồng, chồng chị là anh hùng mới chết cách nay chỉ mới 3 năm do lái xe trong lúc say rượu rồi bị đụng xe mà chết. Anh Hùng là con nhà khá giả, gia đình có cơ sở làm ăn nhưng anh suốt ngày chẳng lo làm mà chỉ lo nhậu nhẹt. Ba má anh thấy chị Huyền hiền lành và dễ thương nên hỏi cho anh đem về làm vợ. Hy vọng anh có gia đình rồi thì biết chí thú làm ăn không hư hỏng như trước nữa. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, cho dù khi anh chị đã có bé Trâm rồi mà anh vẫn không thay đổi. Thế rồi tai nạn xảy ra và anh thành người thiên cổ, bỏ lại chị và bé Trâm lúc ấy chưa đầy 3 tuổi. Ba má tôi thấy hoàn cảnh chị đáng thương quá, nhất là bé Trâm, nên coi chị và bé Trâm như người thân trong gia đình, rất thương yêu và bao bọc như con cháu. Từ ngày chồng mất, chị phải tự lực cánh sinh. Mặc dù chị là người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại chị phải lăn lộn ra đời để kiếm sống, và chị đã thích nghi rất nhanh. Nhờ có ba má chồng giúp đỡ, vốn chị khuân về đủ thứ hàng hóa, từ đồ khô, lon, hộp chai, lọ đủ loại cho đến các thứ giải khát, chị mang về hết và bày la liệt bán ngay tại nhà của mình. Nhờ vậy mà chị và bé Trâm có được một đời sống tương đối ổn định và đầy đủ. Và dĩ nhiên chị khá bận rộn vì vừa phải bán hàng, lo đi mua hàng về và lo cho bé Trâm ăn học. Tôi được ba mẹ chỉ định là phải qua phụ với chị, sáng thì giúp chị bày hàng ra, tối thì khuân vào, và bất cứ lúc nào chị cần tôi cũng đều có mặt để phụ giúp, trừ buổi chiều tôi phải đi học mà thôi. Nhờ tính tình lúc nào cũng vui vẻ và niềm nở với mọi người nên tiệm chị khá đông khách, và mọi người trong làng và trong khu xóm ai cũng đều quý mến chị. Nói về vóc dáng bên ngoài thì chị nhìn rất trẻ, tôi không biết rõ chị bao nhiêu tuổi, tôi đoán chị nhiều lắm hơn tôi khoảng một con giáp, có nghĩa là tôi 15 còn chị thì khoảng 27. Sau này tôi mới biết chính xác là chị đã 32. Chị không phải là một phụ nữ có nhan sắc quá đẹp mà chỉ trên mức trung bình, nhưng chị nhìn rất có duyên, khuôn mặt bầu bình và nụ cười rất tươi. Dáng người chị rất cân đối, không cao không thấp, không mập cũng không gầy, và nhờ quanh năm làm việc trong nhà không phải ra đồng phơi nắng như bao người phụ nữ khác nên chị có làn da rất trắng. Từ ngày khôn lớn tôi đã quý mến chị, nhưng chỉ là tình chị em trong gia đình. Khoảng một năm trở lại đây thì hình ảnh chị trong tôi đã thay đổi, không còn như trước mà thay vào đó là những cảm xúc kích thích nhục dục của ả sắc thịt. Cặc tôi thường cương lên mỗi khi nhìn thấy những phần da thịt trắng ngần đầy mời gọi của chị lộ ra, mà mới đầu chị vô tình không hay biết. Bởi coi tôi như người em trong gia đình nên chị cứ vô tâm ở nhà, chị thường ăn mặc rất hờ hên mời gọi, nhất là vào buổi tối khi tiệm đã đóng cửa. Có lẽ chị còn trẻ nên suy nghĩ phóng khoáng chăng? Có lần chị đang lau nhà quần sắn lên khá cao để lộ hẳn một cặp đùi trắng muốt. Lúc ấy tôi mới từ nhà qua, thấy cảnh tượng đó cặc tôi bắt đầu cương lên đội hẳn một cục ra phía trước chiếc quần đùi tôi đang mặc. Một lát sau chị ngừng tay nhìn lên thấy vậy, nhưng chị chỉ tủm tỉm cười mà không hề có một lời trách móc. Rồi rất nhiều những lần khác khi tôi đứng trên cao giúp chị xếp những lon đồ hộp lên các kệ hàng, còn chị thì đứng ở dưới vận chuyển lên để tôi xếp, rồi từ trên cao nhìn xuống qua cái cổ áo thun khá rộng tôi nhìn thấy rõ trọn vẹn bộ ngực no tròn và trắng ngần của chị. Lúc ấy cặc tôi cũng cương lên đâm chĩa ngay vào mặt chị. Chị nhìn thấy rất rõ nhưng chị chỉ nhìn chằm chằm một lát và nói: "Thanh nhanh lớn quá, mới đó mà bây giờ không còn là cậu bé ngây thơ như ngày nào nữa rồi." Từ đó tôi bắt đầu tương tư chị, lúc nào hình ảnh chị cũng vẫn đục đầy mời gọi trong đầu tôi. Tôi thường qua nhà chị hơn, mặc dù không có chuyện gì để làm tôi cũng mon men qua chỉ cốt để được nhìn ngắm chị và nhìn những hở hang trên thân thể chị. Rồi ngày suy nghĩ quá đêm về lại mơ, và trong giấc mơ tôi làm tình với chị, đến khi giật mình tỉnh dậy thì quần tôi ướt đẫm đầy tinh khí. Rồi ý cứ thế tình đơn phương, ngày mơ mộng đêm về thủ dâm mà không biết phải làm sao để chiếm đoạt. Đã nhiều lần nứng quá tôi định làm liều, nhưng rồi đến lúc chuẩn bị ra tay tôi lại không dám. Nhìn chị lúc nào cũng tỉnh bơ, không biết chị nghĩ gì, chỉ lo không khéo chị lại táng cho rớt răng rồi méc ba mẹ tôi thì đời tôi sẽ tàn. Thật ra thì tôi lo xa quá thôi, chớ về phần Huyền thì Huyền cũng đứng lồn không kém. Nhiều lúc Huyền chỉ muốn dẹp hết những luân thường đạo lý, buông xuôi theo sự đòi hỏi của thể xác đè tôi ra để thỏa mãn ngay lập tức. Đã 3 năm không được đụ nên Huyền thèm khát lắm. Thể xác lúc nào cũng hừng hực đòi hỏi, lồn lúc nào ươn ướt nương đứng rất khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy cặc tôi cương lên là lồn Huyền dâm thủy chảy ra lênh láng. Cho đến một bữa nọ tôi qua bên chị để phụ chị làm những công việc như thường nhật. Hôm đó chị thấy mệt trong người nên chị đóng cửa tiệm sớm và vô phòng nằm nghỉ. Tôi hỏi, bộ chị bệnh hả? Chị trả lời, không hiểu sao thấy nhức đầu và chóng mặt quá. Em phụ chị dọn hàng va ò và xếp mấy thùng hàng kia lên hết trên kệ giùm nhé. Tôi dạ và thoang thoáng làm theo. Một lát sau thì tôi làm xong hết những việc chị giao phó. Rửa tay tôi ngồi nơi phòng khách xem tivi, định bụng lát nữa sẽ về thì đột nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt và dai dẳng, không có dấu hiệu gì sẽ tạnh, làm tôi cứ phải ngồi lì ở đó. Bỗng tôi nghe chị Huyền gọi tôi từ trong phòng, rón rén tôi bước vô và hỏi. Chị gọi em, ủa em đang làm gì đó, em có biết cạo gió không Thanh, em cạo dùm chị một lát coi có đỡ không chớ chị thấy khó chịu quá. Tôi trả lời, em biết. Ở nhà em thường cạo cho ba mẹ em mà, vậy em xuống dưới bếp lấy cái muỗng lên đây cạo dùm chị. À mà lựa cái nào cùn cùn thôi, không thì đau và rát lắm. Tôi dạ một tiếng rồi đi ngay xuống bếp. Lúc tôi trở lên thì chị đã nằm sấp trên giường, người chị phủ chiếc mền lên trên. Chị nói, chai dầu đây em thoa lên rồi cạo dùm chị đi. Nói xong hai tay chị kéo chiếc mền đang đắp trên người của mình xuống để lộ hẳn tấm lưng trắng muốt. Tôi sừng người mắt đăm đăm nhìn vào tấm lưng trần của chị, cùng lúc cặc tôi cương lên. Chị nằm úp đầu xoay nghiêng về phía tôi, còn tôi thì đang đứng chuẩn bị khom xuống để sức dầu lên lưng chị. Nên nằm ở vị thế như vậy chị có thể nhìn thấy rất rõ cặc tôi đang đội và chĩa một cục ra phía trước. Tôi ngượng quá nhưng không biết phải làm sao, đang còn suy nghĩ miên man thì chị dục. Sức dầu lên rồi cạo gió đi chớ, làm gì mà đực mặt ra thế. Tôi giật mình rồi tiến lại sát gương, lom khom hai bàn tay run run xoa dầu lên tấm lưng trần mịn màng của chị. Thì một cảm giác êm dịu truyền dợt nhanh từ tấm lưng của chị qua bàn tay của tôi, làm tôi càng bị kích thích và cặc tôi càng cương cứng hơn, và lúc này đang đâm chĩa ngay sát gần mặt chị. Về phần chị tuy đang bị nhức đầu chóng mặt nhưng cái cặc của tôi đang làm chị dạo dực khắp người, chị nóng gian, chị bị kích thích ngực cương lên, còn lồn chị bắt đầu nhảy nhảy nước. Đến giờ phút này thì chị đành chịu không thể kìm hãm được nữa, hai mắt chị nhìn chằm chằm một lúc củ cặc tôi rồi bất thần hai tay chị đưa ra nắm lấy nó, và với một giọng lạc hẳn đi chị nói, Thanh ngoan lên đây với chị. Tôi lúc này mặt xanh nhợt như người bị trúng gió, vừa mừng vừa hồi hộp lo sợ. Tôi run run nói, em sợ. Chị cầm tay kéo tôi lên giường và nói, em lên đây không có gì phải sợ hết, chị biết em muốn chị lắm rồi phải không? Tôi gật gật đầu nhưng không trả lời chi tiết. chị cũng như em đứng quá trời mà nếu cứ phải đè nén như thế này giết chắc chị điên mất. Hôm nay em thỏa mãn cho chị nhé. Tôi nói em cũng muốn chị lắm nhưng em lo sợ quá. Lỡ chị có bầu thì sao? Còn ba mẹ em nữa họ mà biết được thì chết. Em không nói chị không nói ai mà biết. Mình chỉ cần cẩn thận một chút thì ai mà biết được. Còn chuyện có bầu thì chị sẽ uống thuốc ngừa không có gì đâu mà em phải lo. Nhưng em không biết làm gì đâu. Chị sẽ chỉ cho em. Em cứ việc chị bảo sao em làm vậy là được rồi. Thấy tôi có vẻ xuôi lòng chị bắt đầu tuột quần tôi xuống. Cặc tôi được giải phóng sừng sừng đâm chìa ra. Hai tay chị nắm lấy nó vuốt vuốt một lúc rồi há miệng chị ngập và bắt đầu mút. Tôi sướng quá bật thành tiếng. Ui ra sướng quá. Ua ra cái miệng của chị. Sướng quá chị ơi. Rồi chị cầm lấy tay tôi đưa lên ngực mình và nói. Bóp đi em. Tôi làm theo nhưng không biết phải làm như thế nào cho chị sướng. Nào gì ở tôi có bóp vú ai đâu mà biết. Tôi cũng đã từng theo bạn bè đi coi phim con heo nhưng chưa bao giờ được thực hành như lúc này. Nhớ lại những cảnh trong phim tôi bắt chước và làm theo. Chẳng biết tôi có làm đúng hay không mà tôi thấy chị bắt đầu rên khe khẽ. Ui da, ui da, ngực chị cương cứng hơn và hơi thở chị hổn hển. Một lát sau tôi cúi xuống ngậm núm vú ửng hồng vào miệng và mút đi như cảnh trong phim mà tôi đã từng coi. Quả nhiên chị bị kích thích và rên to hơn. Ui da, sướng quá, ừ, ừ. Em bú như vậy đó, ui da sướng quá. Rồi chị lòn tay xuống tuột luôn chiếc quần trên người mình và ném xuống dưới sàn. Rồi tiện tay chị lột luôn chiếc áo thun còn sót lại trên người tôi. Rồi chị đẩy tôi nằm ngửa còn chị thì nằm đè lên trên. Ngực chị vẫn chĩa vào miệng tôi và kêu tôi tiếp tục bú. Còn chị thì mỗi lúc một la to hơn. Ở bên dưới lồn chị chảy nước lên láng làm ướt cả phần bụng của tôi. Tôi nghe nói lồn mà chảy ra nước nhiều như thế này là đang ứng lắm rồi. Một lát sau thì cơn ứng lồn đã đến cực độ. Chị hối em đút vô đi. Ui da chị chịu hết nổi rồi để vô liền đi cưng. Rồi không chờ cho tôi kịp phản ứng chị đã nhổ người ngồi lên trên phía bụng dưới của tôi. Tay chị thòng xuống phía dưới cầm lấy cặc tôi bẻ cho nó đứng thẳng góc 90 độ rồi cho nó ngay vào lỗ lồn mình và từ từ chị thả người ngồi xuống. Ôi nó sung sướng làm sao, lồn chị thật bót ôm chặt lấy. Thân cặc tôi tạo nên cơn sướng không thể nào tả được. Chị cũng vậy hai mắt lim dim hưởng thụ cái cặc to đùng của tôi đang nông rộng lồn mình. Rồi chị bắt đầu nhẹ nhàng nhún nhảy. Tôi nằm ở dưới muốn lịm người đi vì sướng. Tôi nghĩ thảo nào nhiều người rất đau khổ vì bị người bạn đời của mình hành hạ mà vẫn chịu đựng chung sống. Thì ra là họ có được sự an ủi nhờ những giây phút thần tiên như lúc này. Mỗi lúc chị nhịp nhàng một nhanh hơn cùng lúc miệng chị cũng gào to hơn sau mỗi lần cặc tôi đâm lút cán vào lồn chị. Tôi đưa tay lên xoa bóp cặp nhũ hoa săn cứng cứ tưng lên xuống theo nhịp nhún nhảy của chị để phụ họa và làm gia tăng khoái cảm. Nhìn chị lúc này thật dâm đảng, hai mắt nhắm nghiền, mặt đờ đẫn. Hơi thở chị dồn dập đứt quãng, vừa hổn hển thở chị vừa rên, ui da sướng quá, chết tôi, ui da. Và trong lúc miệng cứ la chết tôi thì thân thể chị càng gia tăng tốc độ nhún nhảy. Tôi cũng gào thét không kém, chưa bao giờ tôi được sướng như lúc này. Thủ dâm cũng sướng nhưng so với lúc này thì chẳng là gì cả. Và mỗi lúc cơn sướng càng gia tăng chị càng nhún nhanh, cơn sướng càng ồ ạt kéo đến. Để phụ họa mỗi lần chị dập lồn xuống tôi cũng lấy đà và dập mạnh lên. Rồi cả tôi và chị cùng gia tăng tốc độ dập lên xuống như một cái máy. Một lúc sau tôi không thể kìm hãm thêm được nữa và bật thành tiếng. Ui da chị ơi em sướng quá. Ui da em chịu hết nổi. Ui da. Và thế là cặc tôi co giật rồi phun tinh khí xối xả vào tận sâu trong lồn. Chị cùng lúc đó chị cũng hổn hển thở dốc. Miệng chị chu ra rên rỉ và rít từng hồi. Uida, trời ơi sướng quá. Uida, Uida, chị chết mất em ơi. Uida, Uida, rồi cả người chị lịm đi và đổ ụp nằm đè lên người tôi. Một lát sau chị mới nhổm người ngồi dậy. Mặt mũi chị tươi rói không còn dấu hiệu gì của người đang bị bệnh. Nhìn tôi say đắm rồi, chị cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi tôi và nói, chuyện ngày hôm nay em đừng kể cho ai nghe nhé. Tôi trả lời, em không dám kể cho ai nghe đâu mà chị lo, lỡ lọt tới tai ba mẹ em thì em chết. Ủa đúng rồi đó, không những em chết mà chị cũng chết. Chuyện mà đổ bể ra có nước, cả nhà em và chị phải dọn đi nơi khác mà sống chớ chịu gì nổi. Cảnh thiên hạ nhạo cười. Bây giờ em lấy cái rủ rồi chạy về nhà nói với mẹ là chị nhờ tối nay em qua bên này ngủ. Vì bé Trâm hôm nay ngủ bên bà ngoại mà ngủ một mình thì chị sợ quá, rồi em qua đây ngủ với chị nhé. Tôi dạ một tiếng rồi đứng dậy tìm quần áo mặc vào và chạy vội về nhà báo cho mẹ tôi. Biết rồi tôi lại chạy qua ngay. Lúc tôi trở qua thì chị vẫn nằm ở giường, vẫn ở trong trạng thái cũ. Nghĩa là từ trên xuống dưới chẳng mặc gì cả. Thấy tôi chị nói, em lên đây. Tôi lúc này dạn dĩ hơn chớ không như lúc đầu. Rón rén tôi bước lên và nằm xuống cạnh chị. Mắt chằm chằm nhìn tấm thân lọa lồ đầy mời gọi của chị mà lúc nãy vì hồi hộp và sợ nên tôi không để ý kỹ. Bây giờ nhìn mới thấy nó đẹp làm sao. Từ trên xuống dưới trắng tươi y như bức tượng thạch trần chuồng của vị nữ thần nhục thể. Khuôn mặt trắng hồng không son phấn đẹp một cách tự nhiên. Bên dưới một chút là bầu vú trắng nọn to vừa phải và trên đỉnh là núm vú màu hồng nhạt. Đâm chĩa ra rất mời gọi. Cộng thêm cái bụng thon tạo nên một đường cong rất quyến rũ mà các cô con gái chưa chồng nhìn thấy cũng phải chạy lòng ganh tị. Vòng 3 của chị này nở rất cân xứng với vòng 1 và vòng 2. Bên dưới một chút là cặp giò trắng thon mà đã từng làm tôi ngây ngất mỗi khi nhìn thấy trong lúc chị lau nhà. Điểm đáng chú ý nhất là động thiên thai nằm giữa hai cái đùi thì được phủ lên trên một đám lông đen tuyền khá rậm mà lúc này vẫn còn ươn ướt do dâm thủy và tinh khí lúc nãy chảy ra mà bây giờ vẫn chưa khô đang dính bết vào hai mép lồn. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm chị mới bèn lẻn lên tiếng, em làm gì mà nhìn chị dữ vậy? Tôi khen chị đẹp quá, được khen chị vui lắm, nhưng vẫn làm bộ than, chị mà đẹp sao, không những đẹp mà còn hấp dẫn nữa. Đó là lời khen thật lòng của tôi. Tôi không phải hạng người chỉ khen để lấy lòng hay để đạt một mục đích gì đó. Chị hiểu được nên rất vui. Quàng cánh tay qua chị ôm ghì lấy tôi và thủ thỉ, em cũng vậy, chị thương em lắm. Tôi hỏi, lúc này em có làm chị thỏa mãn không? Chị gật gật đầu đáp, sướng lắm, em làm rất khá, chưa bao giờ chị được sướng như vậy. Tôi hỏi tiếp, bộ hồi đó anh Hùng không làm thỏa mãn chị sao? Chị mếu máo đáp, nghĩ tới chuyện đó chị buồn lắm. Hồi đó mỗi lần đi nhậu về anh Hùng cũng đè chị ra, nhưng chỉ để thỏa mãn cho anh ấy thôi, chớ anh ấy không hề nghĩ đến chị. Tuột quần xuống một cái là anh ấy thọc vô liền. Rồi đến khi chị mới bắt đầu cảm giác được một chút là anh ấy đã xong và nằm lăn quay ra ngủ. Nghe chị kể mà tôi thấy thương chị quá, quàng cánh tay qua tôi ôm ghì lấy chị. Tôi nói, từ nay em sẽ đền bù cho chị. Nói xong bờ môi tôi tìm bờ môi chị dính chặt, cùng lúc hai tay tôi bắt đầu hoạt động đưa xuống mân mê xoa bóp hai bầu vú mà giờ này đã đang cương cứng. Chị cũng vừa hổn hển thở vừa đưa tay tuột hết áo quần trên người tôi, rồi dùng hai tay chị vân về hai hòn dài và vuốt vuốt thân cặc tôi lúc này đã cương cứng trở lại như cũ. Rời bờ môi miệng tôi hôn dần xuống phía dưới nơi hai núm vú ửng hồng mời gọi rồi vừa bú mút tôi nói, chị muốn em hôn nơi nào làm chị sướng nhất thì chị cho em biết nhé, chớ em không dành lắm đâu. Phim ảnh thì em coi qua rồi nhưng đây là lần đầu em mới thực hành. Chị ú ớ, Uida sướng quá, Uida, em cứ hôn chỗ đó đi, Uida, như vậy đó, Uida, lát nữa em bú xuống phía dưới chim nữa nhé, Uida, sướng quá, vừa bú, vú tôi vừa gật gật đầu đồng ý rồi cứ thế tôi say sưa bú và mút. Tôi nghĩ mình phải đền bù cho chị bằng cách phải làm cho chị thật là sướng và tôi coi đó như là một trách nhiệm của mình. Lát sau miệng tôi lại tiếp tục thám hiểm xuống phần bụng. Sau đó đi dọc xuống phần đùi non trắng nọn rồi dừng lại ở động thiên thai nơi trung tâm của những dây thần kinh khoái cảm mà giờ này đang ẩy nhảy nước nhờn. Dùng hai tay tôi banh rộng hai đùi chị để lồn chị được phơi bày rõ ra bên ngoài, sau đó cùi xuống đưa mặt sát lồn nhìn ngắm một lát rồi há miệng tôi bắt đầu liếm, liếm hết những dâm thủy đang ẩy nhảy chung quanh. Sau đó lưỡi tôi đánh một đường từ dưới gần hậu môn lên đến đỉnh MU và dừng lại ở hạt le nơi tôi nghe nói là tâm điểm của sự sung sướng rồi dùng đầu lưỡi tôi liếm và day day ngay chỗ đó. Quả nhiên người chị như bị điện giật tưng lên, mông chị hẩy lên theo, cùng lúc hai tay chị chụp lấy đầu tôi dí mạnh xuống lồn mình và rên rỉ một cách thảm thiết. Uida, Uida, trời ơi, chị sướng quá, Uida, Uida, cái lưỡi của em, Uida, trời ơi, chết tôi, chị càng rên làm tôi càng hứng và càng bú mút mạnh bạo hơn. Từ hạt le tôi mút xuống hai mép mồng đốc ửng hồng rồi dùng đầu lưỡi tôi đâm vô lỗ lồn chị, và cứ thế miệng lưỡi tôi làm việc. Không biết ngừng nghĩ đến khi chị không thể chịu nổi nữa chị mới hổn hển nói, Uida, Uida, trời ơi, đâm vô đi em ơi, vô liền đi, Uida, Uida, và chỉ chờ có thế tôi mới quỳ ngay vào giữa háng chị rồi dùng hai tay tôi dang rộng hai chân chị và bẻ ngược lên phía trước để cho lỗ lồn chị dựng đứng lên y như lỗ giếng. Sau đó tôi sải người nằm đè lên trên rồi cầm cái củ cặc dài ngoằn tôi tra ngay vào lỗ lồn chị và từ từ tôi đóng xuống. Chị quằn người đón nhận miệng rên khe khẽ, Uida, đã quá, rồi từ từ tôi bắt đầu rộng lên xuống y như người ta giã gạo một cách đều đặn, nước trong lồn chị trào ra đi theo khe đít chảy nhỏ xuống dưới, miệng chị la oai oải theo từng lần cặc tôi đâm, lút xuống, chơi theo kiểu này thì cặc tôi có thể đâm vô sâu hết cỡ nhưng ngược lại thì tôi lại chóng mỏi nên chỉ mới đóng được có khoảng 20 cú thì hai cánh tay tôi đã mỏi nhừ. Tôi nói, đổi kiểu khác nha chị, em mỏi tay quá. Nói xong tôi rút cặc ra và nói chị quỳ gối chống hai tay phía trước y như kiểu chó đứng rồi từ ở đằng sau tôi lại cầm cặc đâm lút vào lỗ lồn chị và lại tiếp tục lắc. Chơi theo kiểu này tôi thấy thật thoải mái vì không phải chịu sức nặng của cơ thể mà hông đít có thể dập vô ra rất nhịp nhàng mà không bị mỏi và cũng có thể lắc như Vũ Bảo nếu thấy cần thiết. Chị vẫn la inh ỏi sau mỗi lần cặc tôi đâm, lút vào, tôi càng lắc nhanh chị càng la to hơn, may mà ở ngoài trời mưa khá lớn át cả tiếng chị chứ không tôi nghĩ cả xóm này sẽ nghe thấy. Rồi càng lúc tôi càng dập mạnh và nhanh hơn làm chị hổn hển thở, miệng chu ra rên rỉ và đầu gật gật tỏ vẻ rất thỏa mãn, Uida. Trời ơi, cái lồn của tôi, Uida, sướng quá, Uida, chị không ngớt lời rên rỉ y như heo bị thọc tiết. Tôi không la như chị nhưng miệng cũng rên hừ hừ vì cái cặc của tôi bị lồn chị ngậm chặt kích thích những dây thần kinh sướng xung quanh thân cặc và nhất là ở nơi đầu khắc làm tôi muốn sụn cả gối. Rồi dùng hai tay tôi ôm lấy hông người chị ghì chặt và bắt đầu lắc. Càng mạnh càng nhanh hơn, chị cũng phụ họa bằng cách đít chị cũng dập mạnh ra phía sau trong lúc cặc tôi thì đâm mạnh ra phía trước và càng lúc càng nhanh và càng Vũ Bảo hơn. Rồi bất thần cả tôi và chị cùng la một tiếng to trời ơi, rồi hai cái mông cùng dập tới lui như cái máy. Tôi nghe như có một luồng nước cuồn cuộn chảy như tức nước vỡ bờ không tài nào kềm hàm lại được chạy dọc theo thân cặc lên đến đầu cặc rồi xịt mạnh vào tận sâu trong lỗ lồn chị. Cùng lúc đó chị cũng kêu giống lên, trời ơi, Uida, trời ơi, sướng quá, chết tôi mất, trời ơi, rồi chị lịm người đi mềm nhũn. Hai cánh tay như không có xương duỗi dài trên nền vải trắng, còn đầu chị thì gục hẳn xuống gương, trong lúc mông thì vẫn trồng ngược lên và lồn chị vẫn đang ngậm cái củ cặc của tôi giờ này đang mềm mềm. Trở lại trạng thái cũ, từ hôm đó cứ mỗi sáng trước khi tiệm mở cửa và khi bé Trâm vừa rời nhà đi học là tôi và chị lại làm tình với nhau, cả hai chúng tôi đều say sưa thú vui xác thịt này. Và ít nhất một ngày phải làm một lần, còn những hôm bé Trâm không ở nhà tôi và chị phải làm đến 3 hoặc 4 lần thì mới cảm thấy thỏa mãn. Chị mê tôi còn tôi thì say sưa chị, cả hai nghiền làm tình như người ta nghiền xì ke, mà liều lượng thì luôn luôn gia tăng chớ không bao giờ hạ giảm. Mệt thì nghĩ, khi tỉnh dậy thì lại hì hục cho đến mệt, đủ mọi kiểu được chị và tôi đưa ra thực hành, khi thì ở phòng khách, lúc khác là nơi phòng tắm, luôn cả nhà bếp, thậm chí cả ở trong kho chứa hàng, hệ khi thấy an toàn không có ai dòm ngó là tôi lại đè chị ra ngay. Và cứ thế tình chị em chăn gối rất mặn nồng, những tưởng không thể tách rời được, nhưng ở đời đâu có chuyện gì có thể tồn tại mãi. Một hôm gia đình tôi nhận được giấy báo từ bộ di trú Úc cho biết là giấy tờ bảo lãnh của gia đình tôi đã được chấp thuận và kêu mọi người đi khám sức khỏe để chuẩn bị lên đường. Đây của là một tin mừng mà hầu hết mọi người ai cũng mong đợi. Kể từ ngày miền Nam đổi chủ thì người dân trong nước ai cũng cách này hay cách khác đều tìm đường ra đi. Có hơn 2 triệu người đã lao ra đại dương và khoảng hơn nửa triệu người đã phải bỏ mình trong lòng biển cả cũng vì thao thức đó. Gia đình tôi của là may mắn, giấy tờ suôn sẻ không gặp chút trở ngại nào từ lúc nộp giấy cho đến bây giờ, và chỉ không đầy 3 tháng nữa là sẽ hiên ngang bước lên máy bay để sang một chân trời mới, nơi mà mọi người ai cũng ao ước và cho đó là thiên đàng của hạ giới. Vậy mà nhận được tin lòng tôi buồn vời vợi, nghĩ tới chỉ không đầy 3 tháng nữa tôi phải ra, chị lòng tôi xót xa thương tiếc. 4 năm trước lúc anh chị tôi viết thư về loan báo cho biết là sẽ làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ và tôi thì tôi đã biết sẽ có một ngày tôi phải xa chị, nhưng không ngờ chuyện lại đến nhanh quá. Chuyện vui gia đình nhà tôi chẳng mấy chốc là bản tin được loan đi khắp xóm, và chị cũng là những người đầu tiên được ba mẹ tôi loan báo cho biết bản tin vui này, nhưng cũng như tôi chị thật buồn. Lúc mẹ tôi hồ hởi báo tin xong rồi ra về, tôi thấy chị nước mắt đầm đìa chạy nhanh vào phòng gục đầu xuống gối khóc ngất, tôi cũng tan nát cõi lòng đến bên cạnh chị tôi nói: em đi rồi, mai mốt em về thăm chị chớ có phải sanh ly tử biệt đâu mà chị khóc. Chị vẫn gục mặt xuống gối khóc nức lên từng hồi, tôi phải tiến sát lại nằm xuống ôm chị vào lòng và dỗ dành: chị biết em thương chị và đâu nỡ bỏ lại chị một mình. Nhưng ở trong hoàn cảnh thế này em đâu biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại đi nói với ba mẹ em là em thương chị và muốn ở lại với chị hay sao? Nhưng em đi rồi một mình chị ở lại biết phải làm sao. Tuy nói vậy nhưng chị lại gạt nước mắt đứng lên ngay và nói: buồn quá thì khóc chút vậy thôi chớ chị không sao đâu. Đằng nào thì ngày này cũng sẽ phải tới. Mới đầu khi chị em mình quan hệ với nhau thì chị đã nhắm biết sẽ có ngày này rồi, vì có thế nào đi chăng nữa thì em cũng đâu thể nào lấy chị được đâu, đúng không? Tính chị là vậy, buồn hay vui là biểu hiện ra ngay, mà tính tình thì lại hay đa sầu đa cảm. Coi một cuốn phim cảm động một chút cũng có thể rơi lệ như mưa, nhưng sau đó lại có thể cười te tét liền. Rồi cứ thế hai chị em thương thương nhớ nhớ cho đến ngày tôi phải lên đường. Trước hôm tiễn biệt tôi và chị lại làm tình với nhau cả đêm, cứ y như là phải làm bù cho những ngày tháng tới. Và trong lúc kêu la gào thét vì sướng thì nước mắt lại trào ra đầm đìa. Gần 7 giờ sáng tôi mới bịt dịn ôm chị vào lòng và nói lời tiễn biệt. Em đi nha, mai mốt em về, chị ở lại mạnh giỏi và chờ em nhé. Chị gật đầu cảm động, rồi vừa khóc vừa cười, hai tay chị đưa xuống vuốt ve cặp tôi lần cuối và nói với giọng dịu cợt. Đi đâu thì đi, nhưng phải để cái này lại cho chị.